có gì giống nhau, mà cái giống nhau mới mới quan trọng. Đủ có một điểm giống nhau là đủ quý lắm rồi. Chị thấy điểm gì giống nhau ạ? Vâng, phải chọn người chưa được giơ tay thì nó mới vui chứ.
Cả hai người này đều là dân ngoại.
Vâng, chính xác, xong rồi, thế là đủ rồi. Chúng tôi không cần thêm.
Con thấy là họ đều ở trong tình trạng tuyệt vọng.
À vâng, đúng đúng. Cũng đúng á. Vâng, nhưng mà thưa chị, để cái câu trả lời về dân ngoại là câu được chọn. Các chị, anh chị em biết không? Ông Elia và ông Elisa là hai người Do Thái, hai ông là người của Chúa, hai ông là ngôn sứ, mà trong cái thời gian hạn hán đói meo như thế, ông đi ông giúp một bà quá ở Sarepta, là bà ấy là vùng đất dân ngoại. Ông Elisa, ông ấy ở đây nói rằng nước Do Thái thì thiếu gì người phong, thế mà ông đi chữa một người phong là ông Naaman, ông cũng là người dân ngoại. Rồi ông được người ta giới thiệu, giới thiệu vòng hay lắm. Thế rồi cuối cùng ông cũng chấp nhận là đi xuống sông Jordan thì tắm 7 lần, thế đó ông được khỏi. Cả hai người đều dân ngoại. Có ai rút cho tôi một kinh nghiệm, em có thể rút được là từ hai cái chuyện đó, em bảo ai như thế này, là cái chuyện đó là dựa hai cái chuyện này thì thấy nó thế này nè. Và vì thế nên như thế là, đố mà em nói được cái này mới hay. Em bảo đó cái chuyện nó như thế này, thế thì như vậy là mấy cái anh Nazareth này là kẹt đây nè. Đấy. Tất cả những người đọc cái này thì đều thấy là cái logic nó chạy như thế, đúng không ạ? Đấy, có thấy không ạ?
Thầy con thấy là khi Chúa Giêsu nói hai câu chuyện đó là ý ngài muốn nói là khi ngôn sứ ở quê, ngay tại quê hương mình nhưng mà không được sai để giúp ai ở trong chính quê hương mình, thì ngay tại Nazareth, nơi quê hương của Chúa Giêsu, thì ngài không được chấp nhận và không được sai để giúp ở đây.
Vâng, hơi rõ, chưa đủ rõ lắm. Vâng, nhưng mà dù sao cũng đã khá rồi. Thế ông có sẵn sàng không ạ? Không ạ, không sẵn sàng ạ. Vâng, chưa sẵn sàng. Có ai sẵn sàng để trả lời câu này không? Đây nói đồn lần đầu
thưa
tiên.
Thưa cha, con nghĩ đó, hai câu chuyện trên đó có một cái câu đó là rút ra là không có một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
Không một ngôn sứ nào được chấp nhận. Tôi thử xem hai anh chị em là có rút được cái câu nào khác dựa vào hai cái chuyện đó không? Vâng, đây.
Dạ thưa cha, qua hai câu chuyện đó thì con có rút ra được một ý là ơn cứu độ của Chúa sẽ dành cho tất cả mọi người.
À, cái này khá hơn ạ. Ồ, bắt đầu khá hơn ạ. Ơn cứu độ của Chúa dành cho mọi người, nghĩa là cho cả dân ngoại. Dạ, chị có định nói thêm cái giống như thế không?
Dạ, con có ý là ơn của Thiên Chúa là do Thiên Chúa định, không phải là do con người mà nói, đòi hỏi.
Không phải do, đúng rồi, đứa Thiên Chúa. Có ai định nói thêm không ạ? Vâng, đây, mời chị.
Đúng là như em có nói ơn cứu độ cho tất cả cái dân ngoại luôn, nhưng mà họ người Nazareth họ không chấp nhận chuyện đó, vì cái đầu óc họ là cục bộ mà họ mang tính địa phương, họ nghĩ là cái ơn Chúa phải dành riêng cho người Do Thái
hay dành riêng cho họ. Dạ. Dạ, cho làng của họ. Dạ. Thế thì chị...
họ không có chấp nhận cái chuyện mà ơn cứu độ cho người Do Thái, cho người ngoại.
Câu nói vừa rồi của chị này cho thấy chị đang hiểu bài và chị đã chạy đúng vào con đường như thế. Khi Đức Giêsu khi không cái tự nhiên kể hai cái chuyện này và cho thấy rằng những vị ngôn sứ người Do Thái hóa ra lại đi giúp đỡ người dân ngoại, dù rằng trong nước Do Thái cũng có nhiều người cần phải giúp đấy chứ, nhưng mà họ đã giúp người dân ngoại. Và chị đã nhận ra được chị Ngà phải không ạ? Ngâu, chị đã trả lời cho thấy rằng, ủa, nếu mà Đức Giêsu nói như thế thì ơn cứu độ là mở cho mọi người, trong khi đó những người ở Nazareth lại muốn giữ Giêsu cho cái làng bé bé có mấy trăm người của họ. Đồng ý nhé. Như vậy là chị hiểu đó, chị đi đúng đường. Và như thế là không được đấy. Và ngôn sứ người của Chúa mở rộng lắm, cái ơn cứu độ thì Chúa mở rất rộng, mà anh nàng Nazareth dường như muốn hẹp nó lại, muốn giới hạn nó lại. Anh chị em ơi, khi chị này chị hiểu như thế, anh chị em đọc tiếp á, anh chị em sẽ la lên rằng hiểu rồi, tiếp đi con, đọc tiếp là thấy hiểu rồi à, chứ không nói được câu này là không là chưa hiểu đấy. Anh chị em thấy không nào? Đấy, đúng vậy nè, đúng là từ câu 20 đến 27 là kể hai chuyện người ta, câu 25 đến 27 đồng ý không? Anh chị em thấy chưa, đồng ý không? Là kể hai cái, Đức Giêsu kể hai cái chuyện mà ông ngôn sứ ông ấy thương người dân ngoại đó, chị được phép đọc câu 28 ạ, vì chị đã trả lời đúng như thế. 28 ạ.
Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.
Tiếp tục.
Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực.
Vâng, thấy thế thôi. Anh chị em biểu, Chúa ơi, sao cái gì mà ghê dữ vậy ta? Anh chị em, vâng, thôi cho chị còn muốn nói thêm câu gì nữa.
Họ đang ganh tị.
À, ganh tị.
Họ đang ganh tị. Người dân ngoại là kẻ thù của họ mà lại được tên của
rồi Chúa. Rồi, tôi hiểu chị rồi. Tức là họ không muốn chi ạ. À? Vâng, đúng thế, có ai định nói gì nữa không? Anh chị em, bây giờ anh chị em mới có hiểu được tại sao mà đang từ khen ngợi, tán thành, thán phục mà bỗng chốc đùng đùng lên, giận khùng lên, đầy phẫn nộ mà lôi ngay cái ông người làng của mình mà định làm thịt ông ấy. Chị có hiểu không? Đấy, kinh khủng quá, thật là không thể tưởng tượng. Bây giờ chị mới hiểu tại sao đoạn văn này trước đây làm cho nhiều người điên đầu, tới họ bị u số kỳ vậy ta, sao mới về sau này như này mà sao lẹ dữ, và nhất là không hiểu được những cái điều mà mình mới chia sẻ là những điều dường như người ta cũng mới nghĩ đấy, chứ không phải là tự nhiên đâu, không ai hiểu. Và như thế anh chị em biết là khi Đức Giêsu kể lại hai câu chuyện như thế để nhắc cho các anh, chắc người ở Nazareth biết rằng anh chị em đừng giữ tôi cho mình. Tôi, sứ mạng của tôi lớn lắm đấy. Và sứ mạng cứu độ của tôi là cho mọi người. Tôi không thể bị dính vào điều này. Đồng ý là tôi rất yêu Nazareth, là quê của tôi mà. Nơi đây tôi đã sống 30 mấy năm mà. Thì tôi thư thích lắm, tôi thích ở đây. Tôi quý anh chị em mà. Nhưng anh chị em mà đòi giữ chân tôi ở đây là chắc không được rồi nghe. Anh chị em đòi tôi chỉ cho anh chị em là không được. Lúc nãy ở đây có chị này nói một câu hay. Anh chị em không có quyền đòi gì hết. Chị nói cậu nghe được, chị nói hơi không khéo nhưng mà rất đúng. Chị bảo cái này là chuyện của Thiên Chúa, không có đòi gì hết á. Đấy, không có quyền đòi, anh chị em không có quyền đòi. Đấy, thế thôi. Đấy, và vì thế nên họ đã nghe Đức Giêsu nói như thế, họ điên lên rồi. Hiểu nào? Tức là nói như thế, tức là hoàn toàn dẹp cái chuyện mà anh ao ước là chúng tôi không có chấp nhận được. Chúng tôi không có chấp nhận, chúng tôi không có làm chuyện đấy được. Vâng, đấy, thế thì anh chị em thấy họ phẫn nộ. Và nhưng mà anh chị em cũng sẽ ngạc nhiên, hiểu biểu trời sao ghê quá vậy cha, mới tán thành xong bây giờ đòi giết nữa. Thế thành ra thì đoạn văn này vẫn là một đoạn văn khó hiểu. Và có người nói rằng là cái đoạn văn này là đoạn văn nói lên cả cuộc đời Đức Giêsu. Bắt đầu đi rao giảng, khen quá xá. Rồi sau đó làm sao? Gặp bao nhiêu sự khốn khó, chống đối, cuối cùng là bị giết luôn. Đấy, mấy ngày. Và cái đoạn văn này kể lại trong một cái đoạn văn ngắn như thế mà tóm lại được toàn bộ cái cuộc sống đầy gì của Đức Giêsu từ hồi đầu, thấy ngon lành. Tại sao nó xảy ra như vậy? Tôi cảm ơn Chúa và tôi tin là có Thánh Thần trong cái giờ học này ạ. Bởi vì không có Thánh Thần thì anh chị em không tài nào hiểu được cái khúc mắc và cái trúc trắc của một cái đoạn phúc âm mà khó chịu như thế. Và hồi đó là tôi thua đoạn này, tôi gần như tôi bị thua. Đấy, vâng, thế nên anh chị em thấy cái kiểu giảng, cái kiểu hiểu mới này cũng được ấy chứ. Cũng thấy, tôi thấy cũng có vẻ logic, mặc dù có nhiều người là chắc là thế nào cũng có kiểu khác. Xong rồi, thế anh chị em bổ nhất là xong rồi, số 7 nè. Khi kể lại hai câu chuyện trên, Đức Giêsu có ý nói gì với dân làng Nazareth? Anh chị bảo hồi dễ quá. Đấy, nói rằng chắc là tôi không có thuộc về anh chị em ạ. Tôi thuộc về một cái gì lớn hơn, tôi cũng có thể giúp anh chị em, nhưng anh chị em không giữ chân được. Nói bây giờ câu hỏi này nữa, tại sao lúc đầu họ thán phục Đức Giêsu, tại sao lại đùng đùng nổi giận? Bởi Đức Giêsu không chiều ý được họ, và Đức Giêsu cho thấy là ngược họ. Như một câu dưới, câu số 8 được đẹp hơn ạ. Câu số 8 dễ, cái câu khó nhất là anh chị em đi hết rồi. Sự cố xảy ra cho Đức Giêsu ở hội đường Nazareth có liên quan gì đến lời sấm của cụ già Simeon ở Luca chương 2 câu 34 đến 35 không? Câu này chỉ dành cho người chưa được nói bao giờ. Có dính dáng gì đến cái lời sấm ấy không? Rồi, có ai chưa? Xin giơ tay những người chưa được nói bao giờ. Vâng, xin nhường cho những người chưa được nói. Ủa sao khu này sao yếu vậy? Trời, dễ vậy không nói. Ủa không cần ép, phải ưng ý cơ chứ không có ép.
Thưa cha, Luca 2 câu 34 đến 35 là ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.
Như vậy sao? Như vậy trả lời câu hỏi này chứ. Ủa? Tức là câu hỏi này là thế cái chuyện mà đang xảy ra ở Nazareth chúng ta mới học từ đầu đến đuôi ấy, có dính gì đến cái lời khấn, lời sấm đấy không? Lời sấm đấy có trước phải không? Từ chương 2 còn bây giờ là chương 5 này cơ mà.
Dạ, thưa cha, là chuyện xảy ra ở làng Nazareth thì có liên quan tới lời sấm. Tại vì trong câu 34 tới 35 thì có một câu là...
À, câu gì ạ? Đấy.
Là cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và câu 35 là và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.
Đúng hay ạ. Có nói cái gì trỗi dậy đứng lên vậy không? Đây là xong.
Dạ.
Chưa thấy cái câu đó ta.
Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên.
Vâng, ngã xuống hay đứng lên. Rồi thành dấu hiệu cho người đời chống báng. Vâng, thưa anh chị em, có lẽ là như thế. Có lẽ lời sấm của cụ Simeon, nếu quả chuyện này đã xảy ra ở làng Nazareth, không biết là lúc nào, nếu quả thực xảy ra y như thế này thì đúng là lời sấm cũng có phần ứng nghiệm ạ. Và anh chị em biết trong Tin Mừng Gioan cũng thế, Đức Giêsu nhiều lần bị ném đá và Ngài luôn luôn tránh đi. Trước khi người ta giết Ngài thì Ngài bị đe dọa nhiều chứ không phải là không. Số 9 cũng là một ý mới. Như vậy lúc nãy anh chị em thấy là tôi, cái điều của tôi là câu hỏi trước là gì? Nhìn ngược lại để thấy lời sấm của ông Simeon có áp dụng vào Đức Giêsu. Bây giờ lại không phải là nhìn ngược lại mà nhìn xích tới. Đấy. Nhìn xích tới thì nhìn đến lúc nào? Nhìn xích tới là nhìn đến một cuộc viếng thăm khác. Cái việc Đức Giêsu đi vô hội đường Nazareth hôm nay là một cuộc đi thăm đấy. Anh em đồng ý không nào? Và Đức Giêsu còn đi thăm một chỗ khác, Jerusalem đấy. Thế thì anh chị em hỏi xem, sẽ từ từ mình xem cuộc thăm Jerusalem có khá hơn cuộc thăm Nazareth không? Cuộc thăm Nazareth như vậy anh chị em được bể quá chứ, bể kết cục sao bi đát quá ra, lúc đầu sao vỗ tay rào rào quá, cái cuối cùng sao bi đát dữ vậy ta. Đấy, thế thì bây giờ anh chị em thử xem là cái việc Đức Giêsu sau này đấy đi thăm cái chỗ khác tên là đền thờ Jerusalem thì có thành công hơn không? Có thành công không? Thôi như vậy, không cần biết thành công hơn. Bây giờ tôi chỉ mời bà con mỗi người đọc một câu, đặc biệt những người chưa được đọc bao giờ này. Luca 19:48 nhớ chữ thăm nghe, đi thăm đó. Rồi có thành công không? Rồi.
Nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người.
Không biết phải làm sao vì của cái gì đúng không, có đúng câu đâu à, không biết phải làm sao vì toàn dân say mê người. Cái này nó hơi giống cái gì lúc nãy ha, là dân làng Nazareth làm sao tán thành khen hay quá. Thế không có lúc hẹn được. Vâng à, chị đọc thêm câu 21:38 coi. 21
sớm toàn dân đến với người trong đền thờ để nghe người giảng dạy.
Toàn dân buổi sớm mà đã đến như vậy là cái này hơi bị thành công đấy. Vâng, thế cho xin một người vị khác đọc cho tôi 13:31-35. Từ nãy hai câu vừa rồi là hơi thành công đấy. Dân chúng là mê mệt Đức Giêsu. 13:31-35.
Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa với Đức Giêsu rằng: Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Herodê đang muốn giết ông. Người bảo họ: Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu, thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa.
Vâng, cảm ơn. Như thế anh chị em thấy qua cái đoạn vừa rồi đó, anh chị em đã bắt đầu thấy cái chết lởn vởn nơi Đức Giêsu. Không phải là chỉ có tán tụng mới tung hô đâu. Đấy, và Đức Giêsu đã nói những cái điều. Bây giờ chương 13 này là đang trên đường lên Jerusalem trong tin mừng Luca đấy. Và Ngài đã, người ta đã báo cho Ngài biết rằng là Herodê đang muốn giết ông á. Herodê là người đã giết ai anh chị em nhỉ? Là Gioan Tây Giả. Và ông này cũng ghê lắm. Thế thì Đức Giêsu thì lại coi, không có coi ông Herodê là ghê gớm. Nên Ngài mới nói là ôi đi nói với con cáo ấy. Đố anh chị em biết con cáo ấy có nguy hiểm không? Không ạ, không nguy hiểm lắm, bắt gà thôi. Cáo không, nghĩa là nếu con cọp thì có lẽ là nguy hiểm. Nhưng ở đây chỉ nói là con cáo, nghĩa là cũng không quá. Nhưng mà nó rành mãnh, nó bắt gà được lắm ấy. Thế ông rất quỷ quyệt đấy. Và tôi thích cái câu này lắm. Hôm nay, ngày mai tôi trừ quỷ, tôi chữa lành bệnh tật. Ngày thứ ba tôi hoàn tất. Đức Giêsu biết rõ những cái việc mình làm. Đấy, ngày bỉa thôi thì hôm nay tôi sống, ngày mai tôi vẫn làm. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, đẹp lắm. Tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy đoạn văn nó đẹp lắm cái đoạn này. Và đoạn này là không đụng hàng, không bao giờ có một câu giống như thế trong phúc âm. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi. Tôi phải tiếp tục đi. Tôi phải tiếp tục đi. Vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem là điều không thể được. Mà Đức Giêsu lại chết ở ngoài thành ấy chứ. Các chị em hiểu không? Người ta không có đóng đinh ở trong thành đâu. Giờ như thế, người chết là ô uế mà ai đóng đinh. Mà Đức Giêsu bị chôn nào chôn ở ngoài đó. Vâng, núi sọ đúng, núi sọ ra ngoài ạ. Chứ không có được ở trong nữa, làm gì có chuyện đó. Thế là chết ở ngoài. Và nhưng mà câu sau mới là đúng vấn đề của chúng ta. Đức Giêsu có đi thăm Jerusalem và Ngài thất bại. Đến Nazareth có vẻ là cũng thất bại, ở đây cũng thất bại. Jerusalem người giết, ngôn sứ ném đá. Và Đức Giêsu than như thế này: bao nhiêu lần ta muốn tập họp con cái ngươi lại như gà mẹ tập họp đàn con dưới cánh mà các ngươi có chịu đâu. Từ chối, tôi từ chối thế thôi. Đấy. Đấy thôi. Vâng, vậy thôi. Thì tôi chỉ nhắc anh chị em là câu này cho thấy rằng Đức Giêsu cũng đã đến Jerusalem và thất bại. Vâng, câu cuối cùng anh chị em đến giờ rồi đấy là cái gì? Dạ, 19, 41 đến 44. Vâng, tôi mời người, lúc nãy có nhiều người chưa bao giờ được đọc. 19.
Cha, con muốn ngược lại vì là nãy có cái câu 19, đoạn 19, câu 47. Dạ, Luca, thì con thấy là hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy.
Vâng, thế thì sao? Thế có câu hỏi gì?
Thì Chúa Giêsu lên đền Jerusalem là con thấy là cũng có nhiều người canh Chúa Giêsu giết.
Vâng, đúng rồi. Như thế là câu hỏi này, câu trả lời rất hay. Là Đức Giêsu có hai phía, một phía là dân thích nghe, đồng ý nhé. Một phía kia thì lại muốn giết. Thành ra như vậy câu của ông Simeon hơi bị đúng ấy nhỉ? À, vì nó sẽ làm cho có những người sẽ té xuống và những người trỗi dậy. Vâng, thế được rồi nhé. Như thế là vẫn đúng đấy. Vâng, như vậy xin đọc 19:41 đến 44 Luca để xem như thế nào. Vâng, vâng, phải nhanh hơn.
Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.
Để ý chữ cuối cùng, thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đức Giêsu đã đi thăm thành phố Jerusalem. Đức Giêsu đã đi thăm làng Nazareth của Ngài. Và cả hai nơi ấy dường như là không có chấp nhận Ngài. Và anh chị em thấy đấy. Và lần nào Đức Giêsu ở đây thì có nói đến Đức Giêsu gì nữa nhỉ? Có nói Đức Giêsu khóc không? Đấy, có khóc. Đấy. Đấy, chuyện đó là rất đặc biệt. Đến gần Jerusalem, trông thấy thành thì khóc. Thế thôi. Bởi vì khóc cũng vì thương thành dĩ nhiên, rồi cũng chắc là cũng phải thấy rằng cả cái sự thất bại của mình. Nhất là ở đây thì nói là Ngài thương thành, bởi vì Ngài biết rằng cái thành Jerusalem với đền thờ đẹp như thế này rồi cũng có ngày chẳng còn gì. Đấy, đau lắm ạ. Và bởi vì ngươi không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Anh chị em đừng quên là chúng ta luôn luôn được Thiên Chúa thăm đấy. Và chúng ta lại có một cái quyền ghê gớm này, đó là quyền từ chối. Đấy, thành ra Chúa thăm là một chuyện, còn chúng ta từ chối lại là quyền tự do của chúng ta. Và chúng ta có thể hất Thiên Chúa đi. Và Đức Giêsu như anh chị em thấy cũng thất bại. Và anh chị em hỏi lúc nào thất bại chị em? Nhiều nha. Dạ thánh giá, nơi thập giá Đức Giêsu, anh chị em thấy cái sự từ chối của con người trở nên lộ liễu một cách ghê gớm và thô bạo. Vâng. Thôi chúng ta phải kết thúc ạ, tại đến giờ rồi. Anh chị em ơi, câu số 10. Số 10 là một câu dễ thương ấy chứ. Luca 4:24 có phải là anh chị em nhớ nghĩa là gì? Là cái gì? Không một gì. 4:24 là cái gì? Không một ngôn sứ nào được gì? Được chấp nhận ở đâu ạ? Đây tôi hỏi rất nhanh một người. Chị chưa bao giờ trả lời ạ. Câu ấy không trả lời. Lên em này, em gọi. Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương của mình. Câu hỏi, điều đó có đúng không? Cho một thí dụ. Dễ đến mức độ, điều đó có đúng không ạ?
Thưa cha, đúng.
Và cho một thí dụ để chứng minh là đúng đó. Cha không thấy cái trời từ nãy giờ học mà cha không thấy gì hết. Ở đâu ạ?
Dạ, thưa cha, là tại làng Nazareth thì...
Đúng vậy, xong rồi, tại làng Nazareth. Đây là một thí dụ điển hình. Không một ngôn sứ nào được chấp nhận ở quê hương của mình. Đức Giêsu cũng không hề được chấp nhận ở cái quê của nó. Quê hương thì nó quá đáng. Ở cái quê của mình, quê của tôi là ở Bình Định, ở Quảng Ngãi thì thôi, chứ không phải là quê hương là cả nước Việt Nam đâu. Ở quê của mình ngài không được chấp nhận. Mà lý do như anh chị em thấy không được chấp nhận ở đây thì rất là ngộ nghĩnh. Người ta muốn giữ riêng ngài cho họ. Và vì thế Đức Giêsu không chấp nhận được. Và các anh chị em có biết ở trong phúc âm Marco đã viết một câu kinh khủng không? Đó là Đức Giêsu về làng của ngài và ngài không thể làm phép lạ ở đó được, bó tay. Cứng quá, hay biểu này sao cứng quá vậy? Đấy, thành ra anh chị em mới thấy. Thành ra tôi hỏi chị là thế nào, chị cũng bị thầy căng thẳng lắm nè. Chị nếu chị là người làng Nazareth thì liệu chị có tin Đức Giêsu không?
Dạ tôi tin.
Dễ thương nè. Này chưa, lẽ là chị phải nói là chưa biết. Đấy, chưa biết. Anh chị em hiểu đấy, chứ không có dễ đâu. Tin Đức Giêsu, tôi cá với anh chị em là nếu mà nếu mà mình là lên làng Nazareth là chưa chắc tin đâu. Chưa chắc đã tin được đâu. Tại, cái gì ạ? Không vậy không ăn thua nó ở đâu ấy, bây giờ biểu ông làm đây không chịu làm nè. Ở đấy tức là nó không dễ.
Nếu mà nói cái câu bụt nhà không thiêng thì
đúng đấy, hơi kiểu là bụt nhà không thiêng, khó lắm đấy. Ví dụ như là cái em, bây giờ chị tưởng tượng coi, nếu mà trong cái nhà thờ này đi lễ ở đây có một em là em trai nó nhỏ nhỏ rồi nó chơi thế rồi từ từ nó lớn lên thế này thế khác, mà sau đó thì chị cũng rất là khó để tin em ấy là một ngôn sứ đấy. Và tôi có viết lời nguyện, không biết lát nữa mình có đọc cái lời nguyện đó không, là người Nazareth làm sao mà dám tin được rằng chính nhờ Giêsu nên cả thế giới biết đến tên làng của mình. Đúng không nào? Làm gì mà đủ. Người làng Nazareth sức mấy mà biết được rằng, đây câu này mới kinh khủng ấy, là không phải chỉ có làng mình đã cho đạo Do Thái một vị ngôn sứ, đúng không nào? Cũng không phải chỉ làng mình đã sinh ra một đấng Messia, đúng không nào? Và họ sẽ không ai trong cái làng đó dám tin rằng chị tôi phải hỏi những người nào khác. Chị này nè, họ không bao giờ dám tin rằng họ là người làng với, anh em nghĩ trong bụng nghe, nghĩ trong bụng người làng với hai chữ, anh em chị em nghĩ rồi, họ không bao giờ dám nghĩ rằng họ là người làng với hai chữ nữa, với ai? Cái gì? Với gì?
Đứng mình
với ai? Thiên Chúa.
Thiên Chúa. họ không bao giờ nghĩ rằng chúng tớ là người lạc với Thiên Chúa. Chơi Thiên Chúa mà mình là người lạc, nó làm gì có chuyện đó. Họ không bao giờ tin như thế. Mà chị mới thấy rằng đấy đâu có đơn giản đấy, để mà tin rằng ông Giê-xu là Thiên Chúa và chúng tôi là ở với ông ấy, chúng tôi cùng làm với ông ấy, cùng làm với Thiên Chúa là điều họ không tin được. Này chị hỏi thử nhé, chị là người thông minh ấy, ở chung trong nhà thờ này có chỗ nào để chữ Nazareth không ạ?
Có.
Chỗ nào?
Ở trên in tri.
Đúng rồi, chữ N ở nằm ở đâu? Chữ N hay là chữ gì
ạ? Nazareth.
Là chữ N.
Dạ.
Đúng rồi, cũng thông minh. Thông minh cũng biết là trong nhà thờ này, bà cũng biết là trong nhà thờ này có chữ Nazareth. Đấy chị thấy không? Chữ Y đầu tiên là Giê-xu đấy. Y là Giê-xu tiếng Hy. Y là Giê-xu, Y-ê. Đấy. Rồi N là gì? Nazareth. Rồi chữ gì đó? R là gì? Vua. Chữ Y cuối cùng là gì? Do Thái. Những người Do Thái. Giê-xu Nazareth, vua của những người Do Thái. Thôi kết thôi, trời dài quá. Tí là đẹp, thôi đấy chị theo nè. Đấy thế thì anh chị em biết rằng là ngôn sứ Giê-xu của chúng ta hơi bị thất bại ấy nhỉ. Mà thật ra cuối cùng thì thất bại đó. Ít nhất là trong cái làng của Ngài là thất bại. Câu hỏi này hơi vô duyên thôi, không hỏi nữa đâu. Đó là bạn có bao giờ gặp thất bại không? Bạn có khi nào gặp bụt nhà không thiêng không? Đấy thế. Cho nên muốn bụt nhà không thiêng, muốn nó thiêng thì phải làm gì? Dạ thưa đi chỗ khác vậy. Chứ ở đây nói đâu giảng ở đâu đâu. Giảng bây giảng hay gần chết, đây chả ai khen hết. Mình đi chỗ khác giảng có nhiều người khen dữ lắm rồi. Tao biểu cái này hay giống như là đổi món rồi đó. Mà nói giảng đi ngày nào cũng giảng rồi, cái chị Thu này là chị biểu đâu ai thấy hay ho vậy. Vâng, thế được rồi, không thêm nữa đâu. Rồi thế xin mời anh chị em đứng đi. Vâng, mời anh chị em lấy lời nguyện số 67. Lạy Chúa Giê-xu, dân
không tin Chúa, vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công.
Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một hội thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con, để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại trên anh chị em luôn mãi. Chúc anh chị em đi bình an, tạ ơn Chúa.